Xin kính chào chị em và các bạn đến với chương mục phát thanh phụ nữ do Phòng Biên tập Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện. Thưa chị em và các bạn, hưởng ứng phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gắn với đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cùng sự hỗ trợ tiếp sức từ các chương trình đề án của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Thời gian qua, nhiều chị em hội viên phụ nữ trong tỉnh đã vượt qua khó khăn, tự tin mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Trong đó, điển hình là chị Nguyễn Thị Hồng Lạc, hội viên phụ nữ thôn Định Thái, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, gương phụ nữ khởi nghiệp thành công với thương hiệu dầu phộng sạch được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin dùng, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa chị em và các bạn, với các phòng khởi nghiệp dám nghĩ, dám làm, cùng với truyền thống ép dầu thủ công của gia đình trong nhiều năm qua và xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân địa phương. Năm 2021, chị Nguyễn Thị Hồng Lạc ở thôn Định Thái, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh đã mạnh dạn vay mượn vốn đầu tư mở rộng cơ sở ép dầu, đồng thời tự tìm tòi học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Để chủ động nguồn nguyên liệu sạch, ngoài nguồn nguyên liệu sẵn có của gia đình tự trồng đậu phụng trên diện tích đất 5 hectare, chị Lạc còn liên kết với nhiều hộ trồng lạc ở địa phương, cung ứng sản phẩm đảm bảo chất lượng. Đồng thời, chị Lạc còn phối hợp với Hội Phụ nữ xã Vĩnh Quang, tích cực quảng bá sản phẩm trên các trang mạng xã hội và tự mình đến các cửa hàng trong và ngoài huyện tìm kiếm và kết nối khách hàng. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ từ các cấp các ngành, cuối tháng 12 vừa qua, sản phẩm dầu phụng bà cũ, nguyên chất của chị Nguyễn Thị Hồng Lạc được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt OCOP 3 sao năm 2022. Chị Nguyễn Thị Hồng Lạc cho biết, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại dầu phụng được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại, được bán với giá từ 60.000 đến 90.000 đồng một lít. Nhưng chị vẫn chọn sản xuất dầu phụng theo kiểu truyền thống vì tốt và an toàn hơn cho sức khỏe. Trong quá trình làm, chị cũng chú trọng đến nguyên liệu là phải chọn trái có lớp vỏ bên ngoài sáng và có nhiều nếp nhăn hơn, có kích thước to đều, không bị lép hoặc bở. Trong sản xuất thì chị để lửa đều nhẹ, để dầu không bị gắt nhằm đưa đến sản phẩm cho người tiêu dùng sao cho an toàn, chất lượng, thơm ngon. Đặc biệt, việc chọn nhãn mác mẫu mã sao cho bắt mắt, thu hút người tiêu dùng cũng rất quan trọng. Chị Nguyễn Thị Hồng Lạc chia sẻ.
Hầu giờ cô làm cũng lâu rồi, nhưng mà bán ở nhà người ta cứ chắc canh táo mua. Giờ cũng muốn mình có thương hiệu đỡ mình làm ăn rồi mua bán đồ hoặc bát đầy đồ cho nó nhiều lên. Bao bì nhãn mát đồ cô làm hoàn thành nghiêm chỉnh hết rồi. Thì mua cô mới làm. Ngày cô làm sản xuất cũng cỡ 300 lít, trên 300 lít.
Để sản xuất 1 lít dầu phụng cần khoảng 3 kg đậu phụng nguyên liệu để làm ra thành phẩm. Quy trình sản xuất ra dầu phụng nguyên chất theo phương pháp thủ công truyền thống, sau khi chiết ra được đóng vào chai thủy tinh, chai nhựa dung tích từ nửa lít đến 5 lít, giá bán 120.000 đồng một lít. Trung bình mỗi ngày, cơ sở của chị Lạc sản xuất được 100 lít dầu phụng, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với mức thu nhập bình quân một người từ 6 đến 7 triệu đồng một tháng. Đây được xem là hướng kinh doanh phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình, đồng thời cung cấp sản phẩm sạch, đảm bảo sức khỏe đến tận tay người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Quang cho hay. Để lan tỏa những tấm gương phụ nữ vượt khó làm kinh tế giỏi, thì vai trò đồng hành hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ rất quan trọng. Năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Quang đã nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đang có ý tưởng khởi nghiệp, để vận động tạo điều kiện chị em tham gia phát triển kinh tế. Thông qua các hoạt động tuyên truyền vận động, hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng, trang bị các kiến thức, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, các nguồn vốn vay, hội đã giúp 5 phụ nữ khởi nghiệp trồng rau sạch, ép dầu phộng bằng các hình thức giúp giống, phân bón, hỗ trợ tiền mặt với số tiền 3 triệu đồng. Đồng thời phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ vay vốn. Qua đó, đã giải ngân cho 280 hộ vay ở 5 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ trên 21 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội đã vận động trên 248 lượt hội viên tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, duy trì các tổ liên kết phát triển kinh tế hiệu quả. Riêng đối với cơ sở ép dầu của chị Nguyễn Thị Hồng Lạc, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã có nhiều hình thức hỗ trợ để sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cũng như có định hướng phát triển hiệu quả hơn. Chị Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Quang cho biết thêm.
Vừa rồi thì trong năm 2022 thì Hội Phụ nữ cũng có giúp đỡ, giới thiệu cho Ủy ban nhân xã rồi tạo điều kiện hỗ trợ từ cái nguồn vốn của hội rồi nguồn vốn của địa phương nữa. Thì vừa rồi ấy là Ủy ban xã có hỗ trợ là 5 triệu phụ nữ hỗ trợ dự toán mà đỡ cho cái sản phẩm rồi đăng ký đặt OCOP ấy. Thứ hai nữa là đỡ vào cái khâu mà vận động hội viên ấy, chuyển đổi cây trồng ấy. Năm vừa rồi thì hội viên từ 4 hectare, phụ nữ cũng phối hợp với ủy ban vận động hội viên chuyển đổi cái cây mì sang cây đậu phộng.
Với sự quyết tâm vươn lên phát triển kinh tế cùng sự hỗ trợ kịp thời của các cấp hội phụ nữ, chị Nguyễn Thị Hồng Lạc đã tạo ra một sản phẩm dầu phộng đặc trưng cho huyện Vĩnh Thạnh, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tại địa phương. Từ đó, góp phần tiếp thêm động lực cho nhiều hội viên phụ nữ mạnh dạn quyết tâm khởi nghiệp phát triển kinh tế, khẳng định vai trò vị thế người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Thưa chị em và các bạn, trong thời gian vừa qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã có nhiều hoạt động thăm động viên hỗ trợ nữ công an đang công tác tại các địa bàn vùng cao của tỉnh. Qua đó nhằm động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại các xã địa bàn vùng cao. Bài sau đây của Quý Hiền đề cập cụ thể hơn những hoạt động thiết thực hỗ trợ các nữ chiến sĩ đang công tác tại một số vùng miền núi của tỉnh. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Hội Phụ nữ Công an tỉnh vừa phối hợp với ngân hàng BIDV khánh thành nhà nghĩa tình đồng đội cho anh Lê Văn Quốc là cán bộ đội điều tra tổng hợp công an huyện An Lão. Với anh Quốc, có ngôi nhà cho gia đình vào thời điểm này là niềm vui lớn đối với anh. Gia đình anh, ba mẹ và vợ đều bị bệnh nặng, vì vậy với số tiền hỗ trợ 115 triệu đồng, anh Quốc đã vay thêm và xây dựng ngôi nhà hơn 200 triệu đồng. Trong suốt nhiều năm ròng, mặc dù rất đau đớn và trăn trở khi cha mẹ đau yếu phải sống trong ngôi nhà cũ nát, lụp xụp, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, anh Quốc không thể xây được ngôi nhà. Dù không mưa gió đang trực cơ quan, nghĩ cảnh ở nhà, đôi lúc anh cũng chạnh lòng. Theo anh Quốc, nếu không có sự chung tay giúp đỡ của đơn vị và bạn bè đồng nghiệp, không biết bao giờ gia đình anh mới có được ngôi nhà khang trang vững chãi như bây giờ. Anh Quốc chia sẻ.
Năm 2 thì ngôi nhà được chính thức là được khởi công xây dựng. Thì đến nay là chính thức hoàn thiện và đã đưa vào sử dụng. Thì tôi rất xúc động và vui mừng là không biết nói hơn là xin đại diện cho gia đình gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh, Hội Phụ nữ công an tỉnh, các đồng chí lãnh đạo công an huyện, các đồng chí lãnh đạo ngân hàng BIDV cùng với cấp ủy chính quyền địa phương đã tạo điều kiện động viên hỗ trợ gia đình chúng tôi để chúng tôi có điều kiện xây dựng ngôi nhà khang trang và thoáng mát, đảm bảo điều kiện sinh sống làm việc.
Trước đó vào tháng 10 năm 2022, sau khi khảo sát, Hội Phụ nữ Công an tỉnh có danh sách hoàn cảnh gia đình các đồng chí công an đang công tác tại các vùng núi rất khó khăn. Với mong muốn động viên, khích lệ cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để ổn định cuộc sống, an tâm công tác, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại các xã địa bàn vùng cao, nên hội đã tiến hành kêu gọi và quyên góp. Đến tháng 1 vừa qua, ba cán bộ chiến sĩ vùng cao khác là anh Đinh Văn Duẩn, công an thị trấn Vĩnh Thạnh, Đinh Văn Thơm, công an xã Vĩnh Kim, Đinh Văn Vư, công an xã Vĩnh Quang đã được Hội Phụ nữ hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội. Bên cạnh đó, vào cuối năm 2022 vừa qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng đã đến thăm động viên hỗ trợ nữ công an đang công tác tại các địa bàn vùng cao tại huyện An Lão. Thông qua chương trình đồng hành cùng nữ công an xã miền núi tại công an xã An Hưng và An Dũng, huyện An Lão, hội đã tặng các nhu yếu phẩm, thiết bị sinh hoạt trị giá 10 triệu đồng, góp phần giúp các đồng chí nữ công an yên tâm công tác. Chị Trần Thị Hòa, công an xã An Hưng cho biết.
Thì bản thân tôi thì cũng như các đồng chí trong công an xã thì cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái động lực cũng như là cái cái để mà giúp cho chị em ở cơ sở có thể phần nào đó giảm bớt được những cái khó khăn cũng như là những cái hạn chế ở trong cuộc sống hàng ngày để có thể mà chuyên tâm hơn vào cái công tác chuyên môn được giao.
Không chỉ hỗ trợ về vật chất mà trong thời gian vừa qua, Hội Phụ Nữ Công an tỉnh còn giúp Hội Phụ Nữ Công an vùng cao tổ chức các hoạt động nhằm bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương, giữ gìn an ninh tuyến núi. Trong đó, vào cuối năm 2022 vừa qua, Hội phối hợp với Hội Phụ Nữ Công an huyện An Lão tổ chức chương trình Tiếp Bước Em Tới Trường tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông An Lão, đồng thời trao tặng 50 bộ vải áo dài với tổng kinh phí là 12 triệu đồng. Đặc biệt, Hội Phụ Nữ Công an tỉnh đã thường xuyên cùng Hội Phụ Nữ Công an huyện Vân Canh xây dựng tủ sách pháp luật, tổ chức tuyên truyền pháp luật, bài trừ nạn tảo hôn mê tín tại làng Cà Bưng thuộc xã Canh Thuận, huyện Vân Canh. Trong năm 2023, những hoạt động hỗ trợ công an vùng cao của Hội Phụ Nữ Công an tỉnh tiếp tục được thực hiện bằng các hoạt động thiết thực. Trong đó, Hội Phụ Nữ Công an tỉnh sẽ tiếp tục cùng Phụ Nữ Công an các huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, tổ chức các hoạt động thiện nguyện góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây có mưa và mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc giật cấp 5, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, nhiều mây có mưa và mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc giật cấp 5, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.